Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó. Vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người thử nghĩ lại coi, trong kinh nghiệm của bản thân mình, anh chị em kinh nghiệm trong bản thân mình, trong cuộc đời mình, cái nào là đau khổ nhất mà mình đã từng trải qua? Đau khổ về mặt thể lý, đau ốm bệnh tật chẳng hạn. Đau khổ về mặt tình cảm, đau khổ về mặt tinh thần, đau khổ về mặt tâm linh. Cái đau khổ nào là cái đau khổ nhất? Nói đến đây chắc có nhiều người tranh nhau để nói: Thưa cha, con đau lắm vì con bị ung thư. Mà ung thư nào là đau nhất? Người bảo: Thưa cha, ung thư gan. Không, ung thư não. Không, ung thư lưỡi. Không, ung thư cuống họng. Cái ung thư nào cũng đau hết. Thưa anh chị em, cái nào nó cũng có cái đau khủng khiếp của nó. Có những người bảo đau thể xác còn có thể chịu được, nhưng mà đau tinh thần, đau về mặt tình cảm cũng khủng khiếp lắm. Ví dụ, vợ con nó cắm sừng lên đầu con. Ví dụ, chồng con nó đi bồ nhí ở bên ngoài. Ví dụ, bị thất tình, đặt hết tất cả hy vọng nơi người yêu mình, cuối cùng người yêu mình bỏ đi với đứa khác. Cho nên đau khổ về mặt tình cảm. Tình cảm ấy có thể là cha mẹ với con cái. Người con bất hiếu với cha mẹ đau khổ. Nuôi nó từ mang nặng đẻ đau, cứu mang nó tới giờ mà nó bất hiếu với cha với mẹ. Nó nghe lời vợ nó thế này thế kia chẳng hạn. Hoặc nó nghe chúng nghe bạn rồi nó về nó hành hạ bố mẹ. Có đứa con bất hiếu. Hoặc là cái đứa con ấy nó lại bỏ Chúa, nó còn đau khổ nữa. Cha ơi, bây giờ con cái của con nó học hành thành tài, nó có công ăn việc làm, nó có cơ ngơi, nhưng mà giờ nó bỏ Chúa rồi, nó chẳng đi lễ đi thờ gì nữa. Buồn lắm cha ơi. Những người cha người mẹ than thở, ngày xưa nó đi giúp lễ, ngày xưa nó đi ca đoàn, nó ngoan biết chừng nào mà bây giờ nó như vậy. Rồi nó đi xỉ ke, nghĩ con trai nó còn đỡ con gái, nó đi xỉ ke. Rồi nó theo chúng, theo bạn, nó nhậu nhẹt, nó đánh nhau. Người làm cha làm mẹ kêu trời kêu bọn lên. Đứa con của mình chăm lo cho nó như vậy, bây giờ bỏ nó đi giúp cho mình một công việc mà có phải là giúp cho mình đâu, giúp cho cộng đoàn. Lo âm thanh, lo đánh đàn, hoặc là lo phục vụ. Vậy mà nó bỏ nó đi chơi. Rồi nó tiêu tiền thế này thế khác. Giờ nó không nghe, nhờ một cái việc gì nó không làm. Nó tự ý nó muốn làm gì thì nó làm, mà nó làm toàn những chuyện trái khoáy thôi. Mà không nhẽ mình tố cáo con mình trước pháp luật để nó bị bắt. Không đành. Mà để vậy thì nó cứ lầm tới, ngang ngạnh như thế. Những nỗi đau khổ của người cha, của mẹ. Hay là những đứa con cũng đau khổ vì bố mẹ như vậy. Bố con đánh đập mẹ con hoài, con buồn quá. Nghĩa giờ con chống lại bố con thì bất hiếu, bênh mẹ. Mà thấy mẹ như vậy thì không chịu nổi. Hay là trong tương quan anh chị em với nhau, vì tranh giành nhà cửa đất đai mà mất hết tình nghĩa với nhau, giờ nhìn nhau như kẻ thù. Đó cũng là những cái đau khổ. Đau khổ về tình cảm, rồi đau khổ về mặt tinh thần. Có những người cảm thấy căng thẳng, rồi đi đến trầm cảm. Vì tất cả những công việc làm ăn thất bại, chuyện gia đình nó cũng đổ vỡ rồi, chuyện tình cảm nó cũng tan nát đủ mọi thứ hết. Làm dồn dập mình vào, không chống đỡ nổi, và cái dây thần kinh nó căng quá, nó stress căng thẳng quá rồi đi đến trầm cảm, rồi đi đến mất đức tin luôn. Cho nên ta mới bảo đời là bể khổ là như vậy đấy. Thoạt sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Cái tiếng khóc là cái tiếng mà báo hiệu sự sống. Khi đứa trẻ nó khóc lên được, tức là nó thở được. Nó không khóc được thì người bà vú, bà đỡ, bà phải vỗ vào mông nó một phát, đét một phát, nó a ra một phát thì nó mới thở được. Vì trước giờ nó thở là bằng nhờ nối với cú nhau của mẹ nó. Còn bây giờ nó phải tự thở. Cắt rốn chôn nhau rồi, bây giờ nó phải tự thở, sống độc lập. Mà nó không khóc được có nghĩa là nó không thở được, nó bị tịch. Cho nên là cái tiếng khóc đó là tiếng khóc báo hiệu sự sống, người ta vui mừng. Nhưng mà những nhà thơ thì nhìn vào cuộc đời thấy nó bi đát quá thì mới bảo là khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Nhưng trước những cái đau khổ về thể lý, về tâm lý, về tình cảm, về tinh thần, về tâm linh, vân vân, thì bạn thấy ai là người giúp bạn trong những lúc ấy? Hay là cái gì giúp cho bạn để mà vượt qua những cái thử thách đấy? Và thường thì mỗi người sẽ hỏi Chúa, tại sao Chúa để cho con đau khổ như thế này? Như vậy nghĩa là gì hả Chúa? Tại sao Chúa lại để cho, tại sao Chúa lại để cho một gia đình mà bây giờ bố mẹ chỉ trong 3 ngày thay phiên nhau qua đời vì virus corona, để lại 4 đứa con nheo nhóc bơ vơ? Chúa ơi, Chúa ở đâu? Và Faustina trong lúc đau khổ cũng hỏi, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Đau khổ đến mức tột cùng mà Faustina bảo rằng là chết còn sướng hơn là chịu cái đau khổ về bệnh tật rồi bị mọi người, chị em hiểu lầm, nghi ngờ, bỏ rơi thế này thế khác. Cho nên thường ta cũng hỏi Chúa trong lúc mà mình gặp đau khổ đó. Và nếu mà bạn làm như vậy thì cũng chỉ là phản ứng tự nhiên bình thường thôi. Con người ta lúc đau khổ mà có niềm tin vào Chúa thì hỏi Chúa ơi, lòng thương xót Chúa ở đâu? Quyền năng Chúa ở đâu? Chúa không ra tay đi tiêu diệt virus corona đi, để nó làm tới quá, nó làm khổ biết bao nhiêu người. Quyền năng của Chúa ra tay đi và Chúa không xót thương hay sao? Thì đó là những phản ứng tự nhiên của con người thôi, thưa anh chị em. Nhưng mà nếu trong lúc đau khổ, trong lúc thử thách đó mà bạn càng siết chặt vào với Chúa, càng có mối tương quan mật thiết với Chúa hơn, và dù trong nước mắt bạn cũng hallelujah tạ ơn Chúa được. Đó là tín thác đấy. Đó là tín thác đấy. Chúa nói với Faustina là đau khổ có giá trị của nó. Vì đau khổ nó làm cho con được nên giống ta hơn. Và thứ hai là đau khổ nó siết chặt con vào với ta nhiều hơn. Để con không còn bám víu cậy dựa vào người nào hoặc phương tiện trần gian nào để giải thoát con khỏi cái đau khổ ấy nữa. Và thưa anh chị em, Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót. Ngài có thể dùng bất cứ phương tiện nào để mà cứu ta khỏi những đau khổ, khỏi những thử thách ấy. Ngài có thể làm, vì Ngài là đấng đầy quyền năng. Ngài có thể tiêu diệt virus corona chỉ trong một tích tắc thôi. Tất cả những con virus mà ta không thấy ấy, Chúa chỉ cần búng một tay thì nó còn không còn con nào xuất hiện nữa, được chứ. Và Ngài có thể cứu sống cả những người chết được cơ mà. Nhưng Thiên Chúa Cha đã muốn cứu con người bằng cách khác, không phải bằng cách tự nhiên, đó là dùng sức mạnh, dùng quyền năng, dùng quyền lực, dùng những phương tiện trần gian. Nhưng mà Ngài muốn cứu con người bằng cách là sai con một của Ngài là Đức Giêsu xuống thế làm người như chúng ta mọi đàn, chỉ trừ là không phạm tội mà thôi. Và Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người ấy đã kinh nghiệm tất cả những khó khăn, những thử thách, những đau khổ trong phận làm người, trong thân phận của con người, Ngài chấp nhận hết tất cả những cái giới hạn, những cái đau khổ, những cái thử thách mà con người gặp phải. Thì duy nhất một điều là không phạm tội mà thôi. Cũng đau, cũng buồn, cũng đói, cũng bệnh, cũng bị sỉ nhục, cũng bị loại trừ, cũng bị phản bội, cũng bị coi thường, cũng được người ta tung hô rồi mai người ta đả đảo, đủ hết. Và ngay cả cái chết, Ngài cũng chấp nhận. Không phải cái chết bình thường nằm trên giường êm nệm ấm như mình, trong vòng tay của những người thân yêu chẳng hạn. Nhưng mà cái chết khủng khiếp, cái chết trên thập giá dành cho những người tử tù mà phạm những tội nặng, những tên gian ác, mà không dành cho người Roma, mà dành cho những người không phải là công dân Roma. Cái chết khủng khiếp ghê rợn như vậy, tất cả để tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa thực sự là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Mà Thiên Chúa giàu lòng thương xót nghĩa là Thiên Chúa chịu đựng đau khổ với chúng ta. Lòng thương xót của Chúa là quặn đau, là thấy con người đau thì người cũng đau như thế, thấy ta khổ người cũng khổ như vậy. Lòng thương xót là như vậy, trách lòng thương là như vậy, là vui với người vui và khóc với người khóc, và thấy ta cô đơn buồn chán như thế nào thì Thiên Chúa cũng cùng cô đơn cùng buồn chán với ta như vậy, cùng với ta, đồng hành với ta đi qua tất cả những thử thách trong cuộc đời của ta. Cho nên thưa anh chị em, trong Tin Mừng chúng ta thấy một lần nữa Chúa Giêsu nhấn mạnh về vai trò của Đấng Messiah, vai trò của con người viết hoa. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, người ta còn đang tưởng rằng Đấng Messiah, Thiên Chúa làm người ấy, Đức Giêsu ấy là một đấng vĩ đại, chỉ làm những cái điều kỳ diệu. Đang bỡ ngỡ về tất cả những việc Đức Giêsu làm, cho người điếc được nghe, người câm được nói, người mù được sáng mắt, người nghèo được loan báo tin mừng, người chết được sống lại. Người ta còn đang bỡ ngỡ vì như vậy, và người ta còn đang nhìn thấy Đức Messiah, nhìn thấy Đức Giêsu như là một vị vua, một vị thần, một vị chúa đầy quyền năng, binh hùng tướng mạnh, là mọi thứ đều điều khiển dưới bàn tay của Ngài, thực hiện những điều kỳ diệu, điều vĩ đại như thế. Đang bỡ ngỡ. Nhưng mà Đức Giêsu lại tắt đài, để làm cho người ta chưng hửng, để làm cho người ta thấy sao kỳ quá à? Vừa mới thấy đang ngon lành như thế mà sao bây giờ lại xìu xìu ẻn ẻn như thế này. Vì vừa mới thấy tưởng như là vinh quang của Thiên Chúa đến rồi, Ngài sẽ giải thoát mình khỏi ách đô hậu của La Mã, Ngài sẽ làm cho đất nước mình được hùng cường, Ngài sẽ làm cho cuộc sống của mình được là no cơm ấm áo, rồi trở thành một quốc gia là hùng cường nhất thế giới, vân vân và vân vân. Và những người dân theo Ngài thì sẽ được mọi cái điều thế này thế kia, ngon lành. Thế đùng một cái thì Ngài nói, mà để cho các tông đồ chú ý, đây là điều quan trọng. Cho nên không nói ngay, phần anh em nói với các môn đệ. Vì nói với dân chắc chắn họ càng không hiểu, họ còn đang bỡ ngỡ về những việc Chúa Giêsu làm mà. Đang thấy rằng Chúa Giêsu cho người chết sống lại, Chúa Giêsu cho người mù được sáng mắt, mà bây giờ lại bảo là Chúa bị nộp vào tay người đời, thì làm sao mà người dân hiểu nổi. Thôi, nhất nói như vậy thì ta quay về với các đệ tử, các đệ tử thân tín, nói với các môn đệ, phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ lời sau đây, điều quan trọng. Cho nên phải có khúc dạo đầu nhắc nhở này này, chú ý, bây giờ tôi nói một điểm rất quan trọng đây cho anh em đây, đó vậy đó. Biết rằng các tông đồ cũng đang là bị người dân tác động, đang phấn khởi. Ồ, chứ sao, thầy tôi đó nha, tôi đệ tử của ông đó, ông làm điều kỳ diệu vậy đó, thấy không, tin chưa, sợ chưa, nể chưa? Thầy, thầy tôi đó ạ. Các tông đồ của đang phấn khích mà, của đang phấn khởi mà. Chúa cho cái ông trở về với thực tại. Đang đi tàu bay giấy thôi, đi xuống, xuống đất đi. Cứ bay tàu bay giấy hoài, biết bao giờ chạm đất. Thôi xuống đây, nói thật cho mày nghe này, nha. Này, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây, để cho công tập trung sự chú ý vào một sứ điệp quan trọng mà Đức Giêsu biết rằng công sẽ chừng hững, công không chịu nổi, không đón nhận nổi cái điều này. Có nhiều người con không chấp nhận nổi sự thật này là nhà con nhiễm virus hết rồi cha ơi, là anh con chị con cứ lần lượt qua đời, nhà con 5 người thì tới 3 người đã qua đời, 2 người đang nằm bệnh viện. Con không chấp nhận nổi sự thật này. Nhưng mà vẫn là sự thật, nhưng mình không chấp nhận thôi. Hoặc là con không tin rằng đó là sự thật. Con tưởng rằng đó là người ta báo lộ. Đây, nghe cho rõ, không có lộ. Nghe cho rõ, kỹ, nghe kỹ. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Mà mấy chữ đó thôi. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. 9 chữ. Con người viết hoa là Đức Giêsu, là Đấng Mêsia, là con Thiên Chúa làm người, là Đấng được sức dầu, mà Đấng ấy sắp bị nộp vào tay người đời. Có chịu nổi hay không? Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Giống như mình ngày hôm nay cũng không thể nhận ra được những cái sự kiện đang Chúa đang cho xảy đến. Không hiểu nổi ý Chúa muốn gì khi mà Chúa cất con của con đi, hai vợ chồng con, đứa con mà Chúa cất nó đi, hai vợ chồng không thể hiểu nổi. Rồi biết bao nhiêu những cái đau khổ nó xảy đến, đang khỏe mạnh như vậy đùng cái đi khám ung thư thời kỳ cuối, không hiểu nổi tại sao như thế. Đứa con nó đang ngoan như vậy, đùng cái nó phát hiện ra là nó chơi xì ke ma túy, không hiểu nổi tại sao như vậy. Con làm ăn chân chính như thế này, bây giờ đùng cái bị phá sản vì virus corona, không thể hiểu nổi. Có những cái bây giờ đang xảy đến mà mình bảo, không biết mình lỗi ở chỗ nào mà mình bị như vậy. Hay là mình sai ở chỗ nào? Có những người luôn luôn đặt câu hỏi, vậy thì tôi sai ở chỗ nào? Mình cho rằng mình không đáng phải chịu như vậy. Mình không đáng phải chịu như vậy. Mình tốt lành mà. Mình đạo đức mà. Mình là những người đi theo lòng thương xót Chúa cả 10 năm nay mà. Có lúc trong cuộc sống của tôi cũng không hiểu nổi chuyện đó. Chúa sai như là Faustina nói với Chúa Giêsu, con chả hiểu nổi. Chúa sai cái con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi con đi loan truyền thì chẳng ai tin. Bề trên nghi ngờ, các chị em thì nhạo cười. Ma quỷ nó cũng cám dỗ Phúc-sa, mày thấy chứ? Mày thấy Chúa nói mày đi loan truyền, rồi mày đi loan truyền có ai tin mày đâu. Thôi dẹp đi, đừng có nói nữa, đừng loan truyền nữa. Mình cũng dễ bị ma quỷ nó khích bác như vậy. Đó, mà nó khích bác qua những người thân của mình ấy chứ. Đó, vợ nói với chồng, anh theo cha Long đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hăng say cả 10 năm nay, rồi bây giờ được cái gì? Thì dính căn bệnh ung thư, đó, được cái gì không? Rồi chồng nói vợ, em cứ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa với đình nhóm. Cuối cùng gia đình mình bây giờ hay đi dính virus corona rồi kìa. Thôi, cậu làm cái gì, khấn làm cái gì, ở nhà đi. Rồi người nhà đi làm bác ái tông đồ, đi làm cái gì, nhà nghèo gần chết thì không ai đến giúp mình đi giúp ai? Khó lắm thưa anh chị em. Thôi em cứ khóc mãi thì thôi, em đừng vào nhóm nữa. Vào nhóm rồi lắm chuyện rồi, em cứ khóc làm anh cũng buồn theo. Ghê không thương chị em? Mà nó hợp lý, ma quỷ nói rất là hợp lý. Đúng theo kiểu tự nhiên là như thế. Nhưng mà Chúa cho nó xảy ra như thế, mình không chấp nhận như thế, Các tông đồ không hiểu nổi. Chúa Giêsu nói trực tiếp với các ông mà các ông còn không hiểu nổi vì còn bí ẩn, không nhận ra được ý nghĩa. Những chuyện nó xảy đến với mình lúc này mình cũng không nhận ra được ý Chúa đâu, không nhận ra được ý nghĩa đâu. Cho tới bây giờ cũng từ từ mình khám phá ra. Virus corona nó làm cho mình có thời giờ gần Chúa hơn. Virus corona làm cho gia đình được gần gũi nhau hơn, có thời giờ thưởng thức bốn món ăn tinh thần hơn. Và ngay cả chính cha Sopopko là người cha linh hướng, vừa là cha giải tội của Faustina và cũng được Chúa mời gọi làm tông đồ loan truyền lòng thương xót Chúa, cũng gặp biết bao nhiêu là đắng cay khổ cực, đến nỗi Faustina phải can thiệp và nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa sao Chúa lại xử với cha Sopopko như vậy? Trái lại lĩnh mục đạo đức, trái đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, Chúa không có hỗ trợ, mà Chúa để cho trái bị bao nhiêu đắng cay, nghi ngờ, tủi nhục, thất bại, bầm dập, te tu hết. Tại sao Chúa lại xử với trái như vậy? Chúa nhìn Faustina âu yếm và nói: những đau khổ mà trái đang chịu, mỗi đau khổ trai chịu là một cái chiều thiên gắn vào trong cái vinh quang của trai cho cõi đời sau. Mỗi đau khổ anh em mình chịu vì lòng yêu mến Chúa, vì lòng thương xót Chúa là thêm một vinh quang mình được lãnh nhận cho cuộc sống đời sau. Càng nhiều đau khổ bao nhiêu thì càng nhiều vinh quang bấy nhiêu. Và Chúa nói những người mà đi làm việc loan truyền lòng thương xót Chúa có khi họ không nhận thấy được cái thành công ngay từ đời này, mà đời sau họ mới thấy được cái công trình đó của họ. Nên Faustina bảo rằng là công việc loan truyền lòng thương xót của tôi không chấm dứt ở đời này, còn kéo dài mãi ở đời sau nữa. Cho nên bây giờ Faustina vẫn ngày đêm khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta, và khẩn cầu cùng Chúa chữa lành cho chúng ta, khẩn cầu cùng Chúa chúc lành cho công cuộc loan truyền lòng thương xót của chúng ta, và khẩn cầu cùng Chúa cho mình đón nhận những đau khổ, những thử thách như là Faustina đã từng chịu đau khổ và thử thách trong công việc công trình loan truyền lòng thương xót của Chúa. Có nhiều lúc tôi đâu hiểu được, đang loan truyền lòng thương xót Chúa, cả bao nhiêu ngàn người, cả mấy chục ngàn người đến, đùng cái giống như người Thánh Vịnh nói, đang dệt đời mình thì Chúa đưa tay cắt đứt ngang hành trì, không cho tiếp tục công việc đó nữa. Trong khi bao nhiêu người đang khao khát, trong khi bao nhiêu người đang được ơn chữa lành, được ơn trở lại, vậy mà Chúa cắt đứt ngay hành trì, bốc đi chỗ khác. Mình không hiểu nổi. Ba lần đều như vậy. Thì khi Faustina cũng nói với Chúa tại sao Chúa để như vậy, Chúa bảo những đau khổ ấy, những khó khăn ấy để cho con biết rằng đó là công trình, công cuộc của ta chứ không phải của con. Để con thấy rằng con không có công lanh gì trong cái việc này cả. Con chỉ là người mà thi hành những điều ta truyền cho con phải làm thì con cứ làm mà thôi. Những thất bại đó để cho con đừng có tự mãn, tự cao, cho rằng đó là bàn tay ta làm nên tất cả. Đó là công trình của con, đó là dấu ấn của con, đó là cái gì? Là thuộc về con. Không. Đó là công cuộc của ta, do chính tay ta làm. Ta dùng bàn tay của con, dùng con như dụng cụ mà thôi. Và cái dụng cụ ấy sắc bén hay không tùy theo nó có để cho ta dùng nó hay không, hay là nó lại bắt ta phải theo ý nó thay vì nó theo ý của ta. Thưa chị em, có lúc tôi thấy, ủa tại sao Chúa lại xử với mình như thế nhỉ? Tại sao Chúa lại để cho những vị này vị kia xử với mình một cách tàn nhẫn như thế nhỉ? Nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại, tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa. Chúa nói công cuộc loan truyền lòng thương xót của ta, ta đã sắp xếp trong từng chi tiết. Nó phải xảy đến như thế này, phải xảy đến như thế kia. Có lúc thì dường như nó bị dập nát, coi như thất bại hoàn toàn. Nhưng mà cũng đến những lúc mà lòng thương xót Chúa được vinh thăng, bao nhiêu người biết đến, thì con thấy rằng đó là công cuộc của ta, không phải của con. Vì thế mà Faustina nói rằng là khổ nhục, đau khổ là kỳ phần của tôi, còn vinh quang là của lòng thương xót Chúa. Vinh quang cho lòng thương xót Chúa, còn đau khổ là kỳ phần của tôi. Vậy thì anh chị em mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa là đi vào con đường đau khổ, đi vào con đường mà con người sắp bị nộp vào tay người đời. Mình không hiểu nổi những khó khăn, những thử thách, những trở ngại Chúa cho phép xảy đến. Chúa nói tất cả những thử thách, những trở ngại, những khó khăn, những đau khổ đó đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép nó xảy ra thì nó mới xảy ra. Ta cho phép nó xảy ra đến mức độ nào, như thế nào thì nó mới được phép xảy ra như thế đó. Ma quỷ không thoát khỏi bàn tay của Chúa. Chúa cho phép nó lộng hành đến cỡ nào thì nó mới lộng hành được đến cỡ đó mà thôi. Rồi đến lúc mà vinh quang lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên khắp nơi, đến lúc mà ta thấy những khó khăn, những thử thách này, rồi nó cũng phải qua đi. Qua thập giá thì mới đến được vinh quang. Và nếu ta không thấy được cái thành quả đời này, thì đời sau ta sẽ thấy. Chúa nói như thế, và Chúa nói ta thưởng công cho công việc con làm, không phải bởi thành quả, những kết quả mỹ mãn, khả quan mà con tạo được, nhưng do những đau khổ, những vất vả mà con phải chịu khi con thực hiện công việc ấy. Và con chịu đựng với tất cả lòng tín thác. Thường là do cái vất vả, đau khổ mình phải chịu khi mình làm công việc, chứ không phải thường vì thành quả hay kết quả của công việc. Vì kết quả thành quả ấy là do bàn tay của Chúa, chứ không phải do bàn tay của con người làm được. Xin Chúa cho mỗi người nhận biết được ý nghĩa của những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống của mình và đón nhận. Mặc dù không hiểu biết gì, trong nước mắt như Faustina vẫn cứ trong nước mắt, trong đắng cay. Dù Chúa ơi, Chúa ở nơi nào, nhưng mà vẫn Chúa có giết chết con thì con vẫn tín thác vào Chúa.